Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Thác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta thấy Bồ Tát Định Tự Tại Vương khởi thân đứng dậy ra trước Đức Phật, cung kính đỉnh lễ và tác bạch Đức Phật rằng á, vì sao Bồ Tát Địa Tạng lại được Đức Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi như thế, những cái công đức nhân tu gì Bồ Tát Địa Tạng đã thực hành và đã viên mãn được những cái hạnh nghiệp gì mà được Đức Phật tán dương khen ngợi ở trong chúng này nhiều như vậy. Thì Đức Phật hôm nay, tức là trong cái bài giảng hôm nay đó, còn khi ấy thì là ngay lúc bấy giờ Bồ Tát Đức Phật liền trả lời Bồ Tát Định Tự Tại Vương về cái hạnh nguyện và cũng như là cái nhân duyên mà Bồ Tát Địa Tạng đã gieo trồng tu tập như thế nào. Thì qua bài giảng hôm nay chúng ta sẽ thấy được trong vị các vị xem kinh văn trang số 64. Ở trong văn kinh nói rằng khi ấy Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: ông này hãy lắng nghe và suy nghĩ cho khéo. Ta nay sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói. Nguyên về ở đời trước, cách đây đã rất lâu, không thể nào tính đếm là bao nhiêu kiếp số. Khi ấy có Đức Phật xuất thế trụ trên đời. Đức Phật ấy hiệu là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Công đức ngài viên mãn có đầy đủ 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Diệu Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thọ mạng Đức Phật ấy trải qua 6 vạn kiếp. Khi ngài chưa xuất gia, ngài là một vị vua cai trị trong một nước rất an lạc vui vẻ. Bấy giờ nước Lân Bang cách đó không bao xa cũng có một vị vua tài đức đều vẹn toàn. Hai vua liền kết bạn, nguyện tu 10 điều lành, đem các việc lành đó khuyên dạy cho chúng sinh. Bấy giờ ở bên cạnh cũng có một nước nhỏ, ông vua trong nước ấy thường làm các việc ác khiến cho cả dân chúng sống điêu đứng lầm than. Hai vị vua hiền kia bèn dùng các phương tiện khiến cho cả vua tôi ở trong đất nước đó biết bỏ ác làm lành, biết lãnh giữ hành thiện, nên hai vị vua kia mới phát thành đại nguyện. Một vị phát đại nguyện cầu mong sớm thành Phật để độ cho chúng đó đều sẽ được giải thoát. Một vị thì phát nguyện ở lại đời sau này trụ thế thật lâu dài để giáo hóa chúng sinh, khiến hết thảy chúng đó không còn sót một ai, tất cả được giải thoát mới chứng quả Bồ Đề. Đức Phật liền bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương và chúng hội rằng: ông vua phát đại nguyện trước, cầu mong sớm thành Phật, chính là đức nhất thiết chí thành tựu Như Lai. Còn ông phát nguyện sau, nguyện trụ thế lâu dài để độ thoát chúng sinh, không sót lại một ai, nay ở tại nơi đây chính là Bồ Tát Địa Tạng Ma Ha Tát, chính là Bồ Tát Địa Tạng Ma Ha Tát ạ. Đã qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời giải đáp thắc mắc của Bồ Tát Định Tự Tại Vương rằng: vì sao mà Đức Thế Tôn lại đặc biệt ân cần khen ngợi tán dương Bồ Tát Địa Tạng nhiều như thế? Do những chứa góp những công đức gì, tu tập những nghiệp nhân gì, vân vân đó, mà Bồ Tát Địa Tạng lại được Đức Phật đặc biệt tuyên dương khen ngợi như vậy? Thì chúng ta thấy Đức Phật lấy một cái câu chuyện cách đây đã rất lâu rồi. Câu chuyện đó như thế nào? Đức Phật nói là gì? Nguyên ở về đời trước. Nguyên ở đây là nguyên, là nguồn, là gốc, là xưa, là rất xưa rồi, gọi là nguyên. Đó. Nguyên ở về đời trước, cách đây thì đã rất lâu, không thể nào tính đếm là bao nhiêu kiếp số được. Đã rất lâu không thể tính đếm được bằng con số nữa. Kể cả Đức Phật thì cũng không thể đếm được bằng cái con số là bao nhiêu năm nữa, mà chỉ nói là rất lâu, không thể tính đếm hết bao nhiêu kiếp số. Mà kiếp á, cái chữ kiếp ở trong nhà Phật á, theo âm nguyên âm tiếng Phạm á, thì phải nói đầy đủ chữ kiếp ở đây, phải gọi đầy đủ là kiếp ba. Thầy thường hay giảng cho chúng ta nghe rồi, hôm nay nhắc lại một chút, chữ kiếp ở trong đạo Phật này nó rất dài, chứ không phải là một kiếp người đâu. Một kiếp người chúng ta 80 năm hoặc 100 năm đâu các quý vị ạ. Mà kiếp ở đây nguyên theo kinh của Đức Phật nói là kiếp ở đây là chỉ cho gì? Một kiếp ba, hay còn gọi là gì? Một đại kiếp. Kiếp ở đây còn gọi là một đại kiếp. Nguyên âm tiếng Phạm là kiếp ba, dịch là đại kiếp. Đại kiếp ở đây trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật lấy một cái ví dụ. Ví dụ như có một cái hòn đá to bằng một cái con trâu á, con trâu to nhất á, tức là con trâu gì? Con trâu trâu đực á, thì là con trâu to nhất, con trâu trưởng thành á, chúng ta cứ nói nôm na dễ hiểu, con trâu trưởng thành chứ không phải là con nghé. Chúng ta phân biệt giữa con nghé với con trâu như thế nào không? Mấy Phật tử Hà Nội có phân biệt giữa con nghé là thế khác con trâu cái gì không? Ở ngoài trong nội thành cơ, phải Phật tử ở trong thủ đô cơ, Phật tử ở nông thôn thì ai cũng biết rồi. Con nghé là mẹ con trâu có đúng không? Giống như năm ngoái, bài giảng năm ngoái có Phật tử phải là gì? Con bê gì? To hơn con bò. À không, hôm rồi tôi nghe lại bài giảng năm ngoái có Phật tử giơ tay phát biểu là con bê to hơn con bò. À, con bê là mẹ của con bò. À, thì hôm nay thì con trâu thì đối với con nghé, con bò thì đối với con bê. Con bò thì thường nó phải là mẹ của con gì? Là mẹ của con bê. Con trâu thì thường phải làm gì của con nghé? Mẹ hay con? Con trâu thì sừng nó dài, mà con nghé thì sừng nó còn ngắn. Vậy con nào là con nào là mẹ? Đấy, có những Phật tử ở trong thành phố, xin thưa các vị, có thì không để ý, không biết đâu. Đấy, hôm trước cứ cãi sống cái chết, bài giảng năm ngoái cứ cãi sống cái chết là con bê lớn hơn con bò. Đấy. Thế đấy là cái danh từ mà người ta chỉ chung thì chúng ta cũng phải biết. Nhiều Phật tử ở trong thành phố thì đúng không biết thật, có mấy chục tuổi, năm 60 tuổi rồi vẫn không biết, vì con tiếp xúc bao giờ đâu, sách thì chả chịu đọc nữa, có khi không để ý, nhiều cái không để ý. Đấy, trong kinh Trung Hàm, Đức Phật lấy một cái ví dụ là có một cái hòn đá to bằng cái con trâu trưởng thành, con trâu to nhất, con trâu đầu đàn. Và Đức Phật lấy một cái ví dụ nữa là 100 năm có một con chim bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại là bay đi. Và 100 năm sau lại bay tới, lại đậu trên hòn đá, quyền mỏ qua, quyền mỏ lại bay đi. Cứ như thế, bao giờ hòn đá đó thì mòn không còn một chút nào thì đó mới tính là một kiếp. Ở trong kinh Phật đấy mới gọi là một kiếp. Tức là cái thời gian là gì? Không thể dùng bằng năm tháng ngày giờ của thế gian để mà tính đếm được ở trong cái từ kiếp của Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta trong kinh Pháp Hoa nói là Ngài phải trải qua gì? Ba kiếp như thế tu hành, hành Bồ Tát Đạo mới đây, mới thành Phật. Ba kiếp như vậy các quý vị, ba kiếp hành Bồ Tát Đạo. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới nói rằng gì, bạch Đức Thế Tôn, con xem thấy khắp ở trong gì cõi Nam Diêm Phù Đề này, tức là ở trái đất của chúng ta này, không một nơi nào nhỏ như hạt vừng hạt cải là không có gì xương máu thịt của đại sĩ, vì tất cả chúng sinh và chúng con mà bỏ thân cầu đạo, nay ngày mới gì mới thành viên thành chính giác, mới gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba tăng kỳ kiếp như vậy, hy sinh thân mạng của mình để vì chúng sinh để cầu đạo thì mới thành Phật ở gì, cách đây trên 2500 năm trong một cái hóa thân Ngài thì hiện như vậy. Đó. Các vị đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì thấy Xá Lợi Phất tán dương khen ngợi và nói cái điều đó với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta đừng có vội vàng. Đấy, hôm nào thầy cũng nói, nhưng sáng nay lại có người đến ăn vạ là bạch thầy, con tụng kinh Địa Tạng này 21 ngày rồi mà lời cầu nguyện của con vẫn chưa thấy đâu cả, vẫn bật vô âm tín. Đấy. Chúng ta biết là Thích Ca Mâu Ni Phật ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, không một cái chỗ đất trống nào ở trái đất của chúng ta này thì nhỏ bằng hạt vừng hạt cải là không có xương máu thịt của Ngài, vì chúng ta mà gì mà xả thân cầu đạo mới đủ công đức, mới viên mãn công đức, mới thành Phật cơ mà. Mà Thích Ca Mâu Ni Phật á, ba tăng kỳ kiếp thành đạo. Còn á, Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cái kiếp số của Ngài ở đây nói là gì? Đức Phật Thích Ca nói là gì? Trải qua cái kiếp số lâu xa không thể đếm được nữa. Bây giờ, lúc bấy giờ thì, thời lúc bấy giờ là có gì? Có một Đức Phật xuất thế hiệu là gì? Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Vì sao gọi là Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai? Nhất thiết tức là hết thảy, chí tức là trí tuệ, thành tựu tức là gì? Thành tựu tức là gì? Là đạt được. Đức Phật đó tu tập cũng trải qua hằng hà sa số kiếp, cho nên á hành Bồ Tát Đạo. Vì vậy mà khi mà Ngài đấy thì thành tựu được tất cả cái trí tuệ của mình, viên mãn tất cả công đức trí tuệ và phúc báo của mình, thành Phật đầy đủ mười hiệu là Như Lai ứng cúng chính biên chim minh hạnh thúc thiện thể đế nhan giải vô thượng sĩ điều người chứng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó, như lúc nãy nói đã đọc đó, đầy đủ mười hiệu đó thì mới gọi là Phật, mới gọi là Như Lai. Thì Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu ở cái thời đó, Ngài thành Phật rất lâu xa như thế, nhưng mà xét về cái thời phát tâm á của Đức Phật Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai đó thì còn lâu xa hơn rất 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 nhiều lần như thế nữa. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy một cái ví dụ, bấy giờ thì có một vị đại quốc vương. Vị đại quốc vương đó có một vị quốc vương ở nước bên cạnh nữa. Hai người kết bạn với nhau và đều khuyên dân bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, lấy chính pháp để cai trị dân, thương dân như con. Đó. Và bây giờ trong kinh nói là bây giờ có một nước nhỏ bên cạnh, cái ông vua tàn ác, và hai cái vị đại quốc vương này dùng cái phương tiện đem binh để chinh phạt và để dạy cho cái ông vua nước nhỏ mà cai trị dân tàn ác đó một bài học, khiến cho ông ấy biết gì, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, cai trị dân lành, cai trị nhân dân của mình bằng cái đức, bằng tài và bằng đức, chứ không phải bằng gì, không phải bằng sức và không phải cái sự gì kiêu căng ngã mạn của một dòng dõi sát đế lợi coi thường dân chúng của mình. Dòng dõi sát đế lợi tức là dòng dõi gì, vua chúa theo như cái kinh của Đức Phật. Và chúng ta thấy qua đoạn kinh này, Đức Phật nói rằng hai vị vua kia sau khi khuất phục được cái vị tiểu quốc vương đó, quy phục rồi đó, thì hai vị quốc vương này dùng chính pháp để cai trị dân lành. Và hai vị đó, muốn tiến xa hơn, muốn cho dân chúng của mình gì vĩnh viễn thoát khỏi những sự đau khổ, chiến tranh, bệnh tật, đói kém và thiên tai địch họa đó. Cho nên á, hai vị phát nguyện hướng cho dân của mình biết tu tập gì? 10 điều thiện. Mà tu 10 điều thiện thì trong kinh Phật nói là sau khi xả bỏ báo thân sẽ được sinh lên cõi gì? Cõi trời. Nhân tu á, 5 điều không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không phòng ngữ, không uống rượu. Tu 5 giới á, viên mãn thì được sinh trở lại làm người. Mà sinh gì? Tu tập 10 điều thiện, tức là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với Phật tử tại gia. Đã thân thì có 3 nghiệp: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu tức là miệng có 4 nghiệp, đó là không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Đó là 4. Khẩu có 4 tức là 3 nghiệp về thân, 4 nghiệp về miệng là mấy rồi? 7. Cộng với 3 nghiệp về tâm ý nữa, đó là không tham lam, không sân hận và không si mê. Thế là 10 nghiệp lành. Cả hai đức vua này, hai vị đại quốc vương này đều dạy cho dân chúng và các quan lại và dân chúng của mình biết cách tu tập là gì? 10 điều nghiệp lành, để sau khi xả bỏ báo thân được sinh về cõi trời, hưởng phúc báo, thọ mạng lâu dài ở trên các cõi trời. Và khi mà các đại thần và nhân dân đều biết tu tập 10 điều lành rồi, hai vị quốc vương lại tiến tới một cái bước cao hơn, xa hơn, đó là dạy gì? Dạy các quan lại, thuộc hạ cấp dưới của mình và dân chúng là gì? Biết phát Bồ Đề Tâm, tức là biết đi, biết cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là cầu gì? Cầu thành Phật đạo đó. Cho nên hai vị đại quốc vương này phát đại nguyện là gì? Một vị thì phát đại nguyện là sẽ sớm hành đạo để cho sớm thành Phật, để độ những người có duyên trước, sớm được thành gì? Thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán, thành Thánh Tăng. Còn một vị thì phát nguyện là gì? Thôi thì ngài cứ phát nguyện thành Phật sớm để độ những người có duyên trước đi. Chắc chắn có những gì? Trong cõi đời này cũng có rất nhiều những kẻ cang cường, ương ngạnh, bướng bỉnh, họ không tin nhân quả. Cho nên á, vì vậy họ sẽ gì? Làm rất nhiều việc ác, nói việc ác, nghĩ việc ác và làm việc ác. Cho nên á, sau khi xả bỏ báo thân, những kẻ đó chắc chắn sẽ gì? Sẽ thọ quả báo ở trong 3 đường ác. Vì vậy tôi sẽ gì? Tôi sẽ phát nguyện trụ thế lâu dài để giúp đỡ cho những kẻ ác đó nhận ra những cái sai lầm của mình, và họ biết gì? Ăn năn hối cải, từ chỗ gì? Từ chỗ tối đi ra chỗ sáng, từ trong 3 đường ác đạo dần dần gì? Ra khỏi 3 đường ác đạo đó, sinh về trời người, sinh về cõi người cõi trời, rồi từ chỗ cõi người cõi trời biết tu tập có thể phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát, Thánh Tăng và thành Phật trong tương lai. Cho nên hai vị đại quốc vương phát đại nguyện như vậy, một vị thì đã thành Phật từ kiếp lâu xa về chứ không thể tính đếm được nữa rồi, đó chính là Đức Phật gì? Nhất Thiết Chí Thành Tựu Như Lai. Còn cái vị quốc vương phát nguyện ở lại cõi đời lâu dài đó để độ chúng sinh đó, dẫn dắt những kẻ cang cường khó độ ở trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát vậy. Chỉ qua cái đoạn văn kinh này thôi thì chúng ta thấy là gì? Vì sao? Cái nhân gì mà Địa Tạng Vương Bồ Tát trên cung trời Đao Lợi đặc biệt được Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai tán dương và khen ngợi hết lời như vậy? Đấy, vì chúng sinh, vì phát đại Bồ Đề Tâm, vì tất cả chúng sinh khổ nạn ở trong tam giới khắp 10 phương này thì mà phát đại nguyện, đâu đâu có chúng sinh khổ thì nơi đó có gì? Nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Qua cái công đức và việc làm của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta mới thấy rằng á, trên cuộc đời này có rất nhiều những vị đại Bồ Tát cúng phát đại Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát đạo, như Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Dược Vương, Đức Dược Thượng, vân vân, hằng hà sa số các vị đại Bồ Tát phát đại Bồ Đề Tâm để thệ độ vô lượng vô số A Tăng Kỳ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Nhưng á, xét ra bản nguyện chúng ta thấy á, chưa có một bản nguyện của một vị đại Bồ Tát nào lớn lao như bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Thậm chí xin lỗi các quý vị, sám hối mười phương chư Phật, cũng chưa có bản nguyện của Đức Phật nào khắp trong mười phương thế giới phát cái đại nguyện và hành đại hạnh như là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Thì chúng ta cứ thấy đi, cứ xem đi, các Đức Phật, các vị đại Bồ Tát, các Đức Phật đó, ví dụ như Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài phát nguyện độ những chúng sinh có duyên tinh chiến hành đạo ba tăng kỳ kiếp là thành Phật. Rồi Đức Nhất Thiết Chí thành tiểu Như Lai phát nguyện cùng với Địa Tạng Vương Bồ Tát, những phát nguyện thì sẽ sớm thành Phật để độ chúng sinh. Cho nên á, ngài độ những người có duyên khi viên mãn công đức ngài thành Phật rồi. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát vì ngài phát nguyện thì chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là chúng sinh chưa độ hết thì ngài thề không thành Phật. Địa ngục mà chưa trống không, tức là còn một người ở trong đó, còn một tội nhân ở trong đó, thì ngài cũng thề gì? Cũng thề chưa thành Phật. Mà ngài thề là nghỉ nguyện cho chúng sinh thành Phật hết thì ngài mới thành. Chúng ta bây giờ thì xét lại xem, có ai chúng ta nguyện cho nhà bên cạnh xây được nhà cao cửa lớn, nhà lầu xe hơi, nguyện cho tất cả hàng xóm, nguyện cho tất cả nhân dân trong đất nước tôi, nguyện cho tất cả mọi người dân ở trên thế giới tôi đều gì sung sướng ăn no mặc đẹp, nhà lầu xe hơi, khi đó thì gì tôi mới đi chiếc xe đạp. Có ai nguyện thế không? Các vị ngồi đây thôi, cả tôi cũng vậy, tất cả chúng ta ngồi đây có ai dám nguyện thế không? Nguyện một cái như thế thôi còn gì còn khó. Hay nguyện là gì? Chúng ta đi vào trong bệnh viện, hoặc chúng ta ốm, hoặc chúng ta đi vào thăm người nhà chúng ta trong bệnh viện, thấy bao nhiêu những bệnh viện nào là ung thư, nào là cụt chân cụt tay đau đầu rồi này khác, chúng ta có dám phát nguyện là A Di Đà Phật nguyện mười phương chư Phật cho con để chịu tội khổ và cụt chân cụt tay loài mắt rồi mổ bụng thay cho tất cả những gì tội nhân, những người bị bệnh khổ trong bệnh viện này, nguyện cho họ khỏi hết, còn gì bao nhiêu bệnh về thân con hết, có dám nguyện thế không? Không ai đâu. Tôi nói thẳng là không ai đâu. Thật mà. Các vị có dám nguyện không? Ra quỳ giữa để phát nguyện xem. Nguyện xong cái hẻo luôn. Đang đi một cái thì nguyện xong cái thì nguyện mang bệnh cho chúng sinh, nguyện xong méo mồm này luôn. Dám không? Chân đang đi giỏi một cái, nguyện xong một cái là bỏ lết, có dám không? Không dám. 100% chúng ta thì không dám. Vì sao không dám? Vì chúng ta chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là bậc gì, bậc đại Bồ Tát vì chúng sinh mà phát đại nguyện vậy. Kể cả tôi có nguyện á, cũng chỉ nguyện là gì, nguyện làm sao có sức khỏe, có trí tuệ lên ngồi ở trên bục giảng này để nhìn vào kinh Phật nói trên 2500 năm trước để giảng giải làm sao cho các Phật tử, tín đồ Phật tử chúng ta nghe được và phát Bồ Đề Tâm và cũng tín thọ phụng hành đọc tụng được. Còn tôi cũng chưa dám phát nguyện là gì, nguyện là ôm tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở đất nước Việt Nam thôi, chứ đừng nói là trên thế giới này, trên cõi năm thiền bộ châu này. Tôi chưa dám phát nguyện như vậy. Vì sao? Vì tôi cảm thấy sức của tôi chưa làm được điều đó, cho nên gì, tôi có phát nguyện thì cũng không có được, cho nên nó chưa dám làm việc đó. Quả thật là như vậy. Chúng ta cảm thấy một đứa trẻ mới có lên 3 tuổi mà phát nguyện nói là gì, tôi có thể gánh được 100 cân trên vai. Có làm được không các quý vị? Có không? Không. Nhưng một anh thanh niên 20 tuổi có thể anh phát nguyện là gì, tôi có thể rời hòn đá này 100 kg này từ chỗ này ra chỗ khác. Có làm được không? Có thể. Anh ta có thể làm được. Nhưng đứa trẻ lên 3 thì không thể làm được. Cho dù nó có phát nguyện, nó có sang gì, nó có ôm hòn đá, nó có lung lay, thì hòn đá có lung lay không? Không, vì cả cái thân nó mới chỉ có gì 10-15 kg. 3 tuổi thì 10-15 kg chỉ bao nhiêu, đúng không?
mà cái hòn đá gì nặng gấp gì hàng chục lần nó như thế, làm sao mà nó lung lay được, chứ đừng nói là vận chuyển. Vậy chúng ta phát đại nguyện cũng phải xem mình đang ở trong điều kiện nào. Hàng ngày mình đọc là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Vậy độ chúng sinh vô lượng đó là độ chúng sinh nào? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Chúng sinh ở đây, ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ với cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương, các ngài giảng rất rõ chúng tôi là cái đầu tiên các quý thầy muốn độ chúng sinh nhá, thì phải độ cái gì, cái chúng sinh ở ngay trong ta này. Chúng sinh ở ngay trong ta là sao? Tức là độ cái tự tính chúng sinh đó. Tôi nhớ là cách đây 2 năm có một Phật tử ở dưới sinh hoạt ở dưới chùa Hòa Phúc, họ lên đây họ thấy chúng ta thì pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm chúng ta có cái phát cái đại nguyện là gì, tự tính chúng sinh thể nguyện độ, tự tính phiền não thể nguyện đoạn, tự tính pháp môn thể nguyện học, tự tính Phật đạo thể nguyện thành đó. Và tôi lễ vừa đi lễ xong xuống đàn, chạy nhoai tôi tới tận cửa nhà tổ và hỏi lại bạch thầy, con có một điều thắc mắc. Hỏi Phật tử có thắc mắc gì? Bảo con ấy, chưa bao giờ nghe thấy mọi người phát nguyện là tự tính phiền não thể nguyện đoạn. Vậy theo thầy phiền não có tự tính hay sao? Chúng sinh có gì? Có tự tính hay sao? Phiền não có tự tính hay sao? Các vị biết tôi trả lời thế nào không? Tôi bảo là thôi Phật tử cứ về niệm Phật 10.000 năm nữa quay lại đây hỏi tôi sẽ trả lời câu này. 10.000 năm nữa, về niệm Phật 10.000 năm nữa, quay lại ngôi chùa Khai Nguyên này, gặp tôi sẽ gì? Trả lời câu hỏi đấy cho gì? Cho Phật tử. Vì sao? Vì cái câu hỏi đó chưa cần thiết. Giống như ngày xưa tôi hay học thiền và đọc thiền và tu thiền, có một vị đại thần ở bên Trung Quốc đến hỏi một vị đại lão hòa thượng, hỏi cái vị hòa thượng đó là gì, hỏi ngài hòa thượng Mã Tổ Đạo Nhất. Cái vị đại thần nó đến hỏi ngài Mã Tổ Đạo Nhất là: bạch hòa thượng, hòa thượng nói là gì, Phật pháp là một nền giáo dục, là một tôn giáo hướng cho con người ta đến chỗ trí thiện, và hòa thượng luôn tán dương khen người về công đức xuất gia. Vậy bây giờ thì tôi xin hỏi hòa thượng một câu: nếu tất cả trai tráng già trẻ ở trong quốc gia này đều xuất gia như hòa thượng, thì thử hỏi ai sẽ là người bảo vệ tổ quốc, ai sẽ là người xây dựng tổ quốc, ai sẽ là người chống giặc ngoại xâm, vân vân và vân vân, ai sẽ là người gì sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống của dân tộc mình, của đất nước mình rộng ra đến cho gì tất cả loài người trên thế giới, ai cũng xuất gia như hòa thượng. Hỏi hòa thượng, hòa thượng trả lời cho tôi câu nói đấy đi. Nếu hòa thượng trả lời được, tôi sẽ gì xuất gia, đem cả vợ cả con cả họ hàng quyến thuộc tôi gì, tôi xuất gia theo hòa thượng. Chúng ta biết hòa thượng trả lời thế nào không? Ngài Mã Tổ Đạo Nhất trả lời thế nào không? Hòa thượng gọi cái ông quan, tên ông quan đó, và ông quan đó nói là dạ. Thì hòa thượng bảo rằng: này, ông có biết là nước của con sông Trường Giang nhiều hay ít? Ông đại thần đã nói là: bạch hòa thượng, đứa trẻ lên 3 cũng biết rằng con sông Trường Giang nước rất nhiều. Và hòa thượng nói: này, vậy thì nước con sông Trường Giang so với nước của biển cả, nước nào nhiều hơn? Và tất nhiên là nước biển cả nhiều hơn. Theo ông, nước con sông Trường Giang có thể cạn không? Ông bảo cũng có thể. Nếu mà đại hạn vài năm, vài chục năm không mưa thì có thể con sông Trường Giang sẽ cạn. Biển Đông cũng gì, nếu không mưa thì vài trăm năm, ngàn năm có gì có thể sẽ cạn. Và Ngài Mã Tổ Đạo Nhất nói rằng bây giờ ông ấy bảo tôi phải trả lời một cái câu hỏi của ông. Câu hỏi của ông thì cũng không phải khó mà cũng chẳng phải dễ. Nhưng mà bây giờ thôi, trước khi tôi trả lời cho ông, tôi không có ngại gì đâu, tôi sẽ trả lời một câu hỏi cho ông được gì? Được là ông thì được gọi là thỏa cái trí của ông thì thôi. Cái lòng mong cầu mong hỏi mà cái sự mong cầu và muốn tôi trả lời của ông thì thôi. Nhưng mà tôi cũng có một yêu cầu nhỏ, trước khi tôi trả lời câu hỏi này cho ông thì ông cũng phải làm cho tôi một điều nho nhỏ. Cái vị đại thần kia bảo là gì? Bạch Hòa Thượng gì? Được, ngài cứ nói đi, tôi sẽ làm, tôi hứa tôi sẽ làm. Bảo là bao giờ ông ấy làm một ngụm, ông ngụm hết cái nước con sông Trường Giang thì tôi sẽ trả lời gì cho ông được cái câu hỏi đó. Chúng ta thấy cái vị đại thần kia suy nghĩ một chút, gãi đầu gãi tai, bảo á, nghĩ là gì, con sông Trường Giang đại hạn 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm có thể gì, có thể cạn. Nhưng mà làm một ngụm, Hòa Thượng bảo mình ngụm một ngụm mà có thể gì, uống cạn nước con sông Trường Giang, điều này làm gì mà có được. Giấu cho mình gì, có ra đó có uống gì, có uống cả ngày cả đêm hết đời này qua kiếp khác, con sông nước con sông Trường Giang cũng sẽ không gì, cũng sẽ không cạn, huống chi là Hòa Thượng bảo mình một ngụm mà cạn được con sông Trường Giang. Gãi đầu gãi tai một chút, vị đại thần kia mới nói rằng bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng chẳng khác gì Hòa Thượng thách đố con, đánh đố con, làm gì có ai mà ngụm một ngụm mà hết con nước con sông Trường Giang, không bao giờ có cái chuyện đó. Hòa Thượng chúng ta biết thế nào không? Bảo đấy, tôi đã, vậy là tôi cũng đã trả lời câu trả lời của tôi cho ông rồi đấy. Ông không bao giờ một ngụm uống hết nước con sông Trường Giang, đó là điều không bao giờ có. Vậy thì cả đất nước này không bao giờ có chuyện là gì, tất cả mọi người đều xuất gia tu hành như là tôi, cho nên á, cái điều đó không bao giờ có. Cũng giống như ông không bao giờ uống hết một ngụm hết cái nước con sông Trường Giang, làm gì có cái chuyện tất cả mọi người trong một quốc gia đều xuất gia. Các quý vị, Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi mà còn gì, còn chỉ độ được người có duyên ở thế giới này mà. Người trong một quốc gia đều xuất gia hết, chỉ có quái tịnh Tây Phương Cực Lạc và quái tịnh gì, Lưu Ly của Đức Phật gì, Dược Sư mà thôi. Và các quái tịnh độ của mười phương chư Phật, nơi nào ngài thành lập ra quái tịnh độ thì nơi đó mới gì, mới có tất cả chúng sinh đều xuất gia, mới có tất cả các bậc thượng thiện nhân đều xuất gia. Còn thế giới Sa Bà của chúng ta gọi là quái gì? Kham nhẫn. Thế giới Sa Bà của chúng ta dịch là gì? Kham nhẫn. Vì sao dịch là kham nhẫn? Vì thế giới của chúng ta này có cả gì, thánh phàm đồng cư, tức là có cả thánh này, có cả phàm này, đều gì, đều chung ở trong quái này. Vì vậy mà không bao giờ biến tất cả chúng sinh ở thế giới chúng ta thành gì, thành thánh nhân, không bao giờ có. Kể cả hàng gì, hàng hà sa số các đức Phật ra đời ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, cũng không có đức Phật nào độ hết chúng sinh ở thế giới này thành gì, thành Bồ Tát, thành Phật. Kể cả Di Lặc Phật ra đời tuổi thọ đến gì, đến 8,000 tuổi. Trong kinh Đức Phật nói là khi Đức Phật Di Lặc xạ giáng sinh xuất thế thành Phật ở thế giới này, thọ mạng chung của trung bình của thế giới chúng ta là gì, là 8,000 tuổi, chứ không phải là 80 tuổi như bây giờ, mà là 8,000 tuổi để thọ mạng trung bình. Nhưng mà 8,000 tuổi có chết không các quý vị? Có chết, vẫn chết. Lúc đó thế giới chúng ta nó sẽ thay đổi một cách gì, cách là khác lạ với thế giới chúng ta bây giờ. Có thay đổi không? Có thay đổi. Trên 56 vạn năm nữa sẽ có rất nhiều sự thay đổi ở gì, ở trái đất chúng ta này. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Cứ 100 năm. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì lấy cái tính trung bình là gì? Tuổi thọ là 80 năm. Cứ 100 năm thì tuổi thọ trung bình lại giảm xuống một tuổi. Bao giờ tuổi thọ trung bình giảm xuống gì? Xuống 10 tuổi. Thì con người chúng ta đến lúc đó lại nghĩ rằng gì? Tại sao cha ông của chúng ta ngày xưa tuổi thọ gì, nhiều đến thế, sao bây giờ tuổi thọ lại ít xuống như thế? Các quý vị nghĩ đi, chúng ta động não suy nghĩ một chút, được đấy. Bây giờ tuổi thọ của chúng ta đang là gì? Cứ Phật khoảng hơn 2000, nhập Niết Bàn 2500 năm nay, thì bây giờ tính chúng ta thọ xuống còn khoảng 55-60 tuổi, khoảng tầm đấy. Đây là tính chung. Có khi nói các vị không tin đâu, các vị cứ đọc báo xem mạng đi. Tuổi thọ của trung bình bây giờ chúng ta, các cụ già thì thọ nhiều hơn ngày xưa. Nhưng các vị vào những nơi bệnh viện, những nơi nạo phá thai xem, mỗi một ngày cái bệnh viện họ nạo phá thai bao nhiêu người, những em bé mới ở trong bụng mẹ chưa được sinh ra đã phải chết, đem cộng với gì chia đôi cho người 100 tuổi, cộng đi các quý vị, bình quân mỗi một ngày ở trên thế giới không biết là chết đi gì bao nhiêu nghìn người, bao nhiêu triệu người do gì? Do nạn nạo phá thai. Ngay đất nước Việt Nam chúng ta này thôi, đất nước Việt Nam chúng ta gì? Được xếp là một trong 10 nước có cái nạn nạo phá thai nhiều nhất thế giới. Hình như là đứng thứ 3 hay thứ 4 gì đấy. Khủng khiếp. Cộng đi mà xem, các vị cộng đấy. Trong kinh Đức Phật nói gì? Con người ta gì? Nhập thai mẹ 7 tuần, tức là 49 ngày ở trong thai mẹ, bắt đầu gì? Được tính là một chúng sinh rồi. Được tính là một con người rồi. Và một con người ở trong bụng mẹ mới có 49 ngày, được tính là một con người. Người thọ 100 tuổi đem chia cho họ xem, chưa được 50 các quý vị. Đó. Mà có mấy người thọ được 100 tuổi? Đúng không? Chúng ta là gì? Ngày xưa các cụ ngày xưa nói thất thập cổ lai hy, tức là 70 tuổi xưa nay đã gì? Đã hiếm. 40-50 thì còn có thể nhiều, nhưng mà gì? 70 trở lên đã gì? Đến tuổi thường thọ chúng ta thấy mỗi một năm một xã được hơn 100 cụ chứ bao nhiêu mà. Cả xã một năm được hơn 100 cụ, giỏi lắm được 200 cụ. Thượng thọ 70 trở lên là cùng chứ bao nhiêu mà. Một xã bình quân bây giờ mình cứ cho là khoảng được gì? 8 đến 12 nghìn dân, bình bình như thế. Mà mới được thì khoảng 200 người thượng thọ. Nhưng một xã, một năm các quý vị có biết khoảng bao nhiêu cái thai nhi phải gì? Phải bỏ đi không? Rất nhiều. Không phải là 200-300 mà gì, thậm chí phải 2-3 nghìn. Có những bà mẹ trẻ một năm đi phá thai gì đến 2-3 lần. Đấy. Rồi nữa các vị nghĩ đi một chút đi. Thế giới bây giờ càng ngày càng động loạn. Chiến tranh thì xảy ra khắp các nơi. Nhưng mà đây rất may là chỉ mới là những cuộc chiến tranh gì nhỏ nhỏ thôi. Nhưng nhỏ nhỏ á, cũng gì mỗi một ngày có khi là chết đi hàng vài chục người, thậm chí là vài trăm người. Làm cho bao nhiêu gia đình gì tan cửa nát nhà. Làm cho bao nhiêu ấy, sinh linh, bao nhiêu con người là cha mẹ, vợ chồng, con cái gì ly tán, mất nhau. Nhà không có mà ở, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Các vị xem thông tin những cái trận chiến ở bên Syria hoặc là bên Iraq mà do cái gì? Do cái những kẻ khủng bố IS nó tạo ra, nó gây ra. Có những lúc mà dân Syria bị vây hãm một tháng trời, bị vây hãm mà gì không có đủ nước uống, phải uống nước gì? Xin lỗi các quý vị, uống cả nước gì? Đi tiểu ra lại giành nước và uống lại. Và tất cả các thức ăn không còn gì nữa. Và các vị biết ăn gì không? Ăn cỏ. Mà cỏ gì cũng gì? Cũng không có đủ để ăn nữa. Ăn cỏ và uống gì? Xin lỗi các uống chính nước tiểu của mình. Và để cho sống được ngày nào thì quý ngày đó. Đấy mới chỉ là một cuộc chiến tranh. Đa phần lớn là thiên về nội chiến thôi. Còn giữa quốc gia này với quốc gia khác mà chiến tranh, những cái nước lớn mà chiến tranh, ví dụ như không may bây giờ mà xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, không ai biết cái gì sẽ xảy ra, các loại vũ khí tối tân nào sẽ được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ ba nếu nó xảy ra. Gần như chắc chắn các nhà chính trị và các nhà khoa học nói rằng nếu mà chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra, gần như chắc chắn sẽ có gì? có vũ khí hóa học và vũ khí nguyên tử. Hai loại vũ khí này mà lấy ra để sử dụng thì chúng ta biết là cái thảm họa không biết nó khủng khiếp đến nhường nào. Mới rồi tôi đọc một cái bài báo nói rằng Nga vừa chế tạo ra một cái loại bom nguyên tử. Một quả bom nguyên tử của Nga chỉ cần một quả được phóng đi, cả đất nước Pháp gì trở thành bình địa. Cả đất nước Pháp chỉ một quả bom nguyên tử của Nga thôi trở thành bình địa. Khủng khiếp. Mỹ lại nó còn tuyên bố hơn. Nó tuyên bố rằng nếu mà Nga có cái quả bom như thế thì Mỹ sẽ gì? Sẽ chế tạo ra một loại bom gì? Sẽ gấp đôi cái quả bom của Nga. Một quả mà gì? San phẳng đất nước Pháp thì Mỹ sẽ chế tạo ra một cái loại bom gì còn gấp đôi gấp ba như thế. Nga cũng chẳng kém nói rằng nếu Mỹ mà sản xuất ra loại bom như thế thì trong vòng vài năm tới Nga thế gì sẽ chế tạo ra một loại bom gấp 10 lần như thế. Đấy là cuộc gì? Cuộc đua về gì ạ? Về vũ trang, về vũ khí, về công nghệ gì? Công nghệ giết người. Vì cái lòng tham của gì? Của chúng sinh ở thế giới này vậy. Cho nên cái cõi này Đức Phật mới gọi là thế giới Sa Bà. Sa Bà có nghĩa là kham nhẫn. Thánh thì có mà gì? Phàm gì thì đông. Thánh thì có nhưng mà có ít. Chúng ta thấy có mấy cái thánh nhân ra đời không? Có nhưng mà rất ít. Thỉnh thoảng mới gì? Mới có một bậc vĩ nhân xuất hiện. Còn đa số là chúng sinh thì tham lam, chấp trược. Cái gì cũng bo cho bản thân, lo cho bản thân mình là trên hết. Vậy thử hỏi rằng á, chúng ta phát nguyện, nguyện cho tất cả nhân dân ở trong xã tôi là gì? Đều cơm no ấm. Còn tôi gì? Nghèo rớt mùng tơi. Bao giờ nhân dân chúng tôi gì? Không còn ai gì đói, không còn ai bệnh, không còn ai khổ nữa thì tôi gì? Tôi mới nguyện được no ấm, được đầy đủ. Có ai nguyện được như thế không? Chắc chắn không. Chúng ta ngồi đây tôi khẳng định với các quý vị, chắc chắn không. Nếu có nguyện nó chỉ là cái lời nói ở đầu môi chóp lưỡi cho gì, cho nó vui mà thôi. Vậy chúng ta phát nguyện hàng ngày chúng sinh vô biên thiện nguyện độ là độ cái chúng sinh ở đâu? Ở đây này. Độ chúng sinh ở trong này này. Và ở trong này thì chúng ta này. Ở trong này là sao? Tức là cái gì? Cái tính tự tính chúng sinh đó nó thường là, nó có tự tính không? Xét về bản chất đó, thì cái tự tính chúng sinh đó với tự tính Phật là một, không hai, không khác. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là tại thấy không tăng, tại phàm cũng chẳng giảm. Đó. Trung Phong Tam Thể Niệm Ngài Quốc Sư Trung Phong cũng nhắc lại là gì? Phật tính đó tại thấy không tăng và tại phàm chẳng giảm. Đó. Nhắc lại lời Phật dạy. Cho nên đó, ở đây chúng ta mới thấy rằng độ cái tự tính chúng sinh đó đầu tiên phải độ bằng cách nào, độ một cách gì dễ nhất mà chúng ta có thể độ. Các Phật tử chúng ta trước đây tôi nói một cái đơn giản thôi, từ đó chúng ta suy ra cứ đến bữa cơm, kể cả tôi cũng vậy, 22 năm trước, 23 năm trước tôi cũng như tất cả các quý vị, đến bữa cơm nào á, khi mà bê mâm cơm lên tôi cũng phải thấy có một cái món gì đó nó ngon ngon để gắp và để bỏ vào miệng. Nhai gì? Nhai cái món ăn phải nghe nó có mùi gì ạ? Có mùi vị của máu, mùi vị của gì? Của mỡ và của thịt chúng sinh thì mới gì? Cảm thấy mới nuốt được. Đó là, nói tóm lại là ăn cơm là phải muốn có gì? Có canh cá, canh thịt thì mới gì? Mới nuốt được. Khi chưa tu, hoặc tu chưa đến nơi đến chốn, tự tính chúng sinh đó chưa độ được nó, dọn cơm lên là phải muốn có cái gì? Cái để gắp. Ba bốn đĩa với nhau, thậm chí là hai ba đĩa rau, có một đĩa cá, một đĩa thịt thôi. Nhưng mà khi chưa tu á, thì cái tay chúng ta làm sao mà nó gì? Nó cứ muốn gắp một cái đĩa cá, đĩa thịt, thì cái đĩa rau thỉnh thoảng nó mới gắp. 10 lần cho đĩa xuống thì, cho đũa xuống đĩa, thì đến 7 lần là gì? Nó cứ chòi vào cái đĩa cá, đĩa thịt, chỉ có 2-3 lần là gì? Vào đĩa gì? Đĩa rau thôi. Đấy là gì? Đấy là tính chúng sinh. Tính chúng sinh gì? Nặng hơn tính gì? Tính Phật. Khi chúng ta tu được một chút, học Phật, hiểu được nhân quả, biết được Phật dạy là gì? Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Nhưng chúng ta chưa thể ăn chay ngay được trong gì? Trong một bài pháp đầu tiên của các thầy giảng. chưa thể ăn chay trường được một buổi đầu tiên sau khi thì nghe pháp và tụng kinh, chúng ta về chúng ta tu dần, độ cái tự tính chúng sinh ấy dần là độ gì? Đầu tiên là trong bát canh ấy, mâm cơm nó có một đĩa rau hoặc hai đĩa rau, có hai ba đĩa thịt cá đó, nhưng mà chúng ta làm sao cân đối từ điểm 50-50 trong cái ngày đầu tiên học pháp, tức là sao 10 lần cho cái đũa xuống để gắp thức ăn, thì 5 lần chúng ta gắp rau và 3 lần gắp vào gì, gắp vào đĩa thịt đĩa cá. Tu hành thêm một thời gian khá khá lên rồi thì chúng ta gì gắp 7 lần vào đĩa gì đĩa rau, còn có 3 lần đĩa thịt đĩa cá thôi. Một thời gian nữa chúng ta độ dần thì 9 lần gì gắp đĩa rau, còn có 1 lần gì đĩa thịt đĩa cá thôi. Mà tu đến cái mức gì, cái mức tâm bồ đề của chúng ta nó đủ lớn rồi á, đương nhiên trong thân thể chúng ta nó sản sinh ra một cái loại hormone, nó dùng đủ cho chúng ta để đủ khỏe, không ốm đau một cách quạt quẹo. Thế cho nên lúc đó thì 10 lần cho đũa vào mâm cơm, 10 lần gì chỉ vào đĩa rau, như vậy đó là gì, đó là tự tính chúng sinh ác về gì, thích ăn thịt, thích có thức ăn gì thì mới nuốt được cơm. Trước đây của chúng ta đã gì, đã được độ đó, đã được thay đổi đó. Cho nên ấy, chúng ta thấy là tự tính chúng sinh độ như vậy nó có xa không các quý vị? Có độ được không? Độ được không? Độ được. Nhưng mà không phải ai nghe pháp xong ngày hôm nay cũng độ được ngay đâu các quý vị ạ. Vì nó là cả một quá trình, chúng ta phải gì? Phải rèn luyện và phải tu tập, phải thay đổi những cái thói hư tật xấu của mình. Đấy là nói về một cái thì phải ăn thôi. Thứ nữa là nói về cái mặc. Mặc làm sao, nhất là gì? Các bà, các cô á. Các vị, tôi hay thỉnh thoảng cũng để ý các Phật tử vào trong nhà khách của tôi, Phật tử nữ 70 tuổi rồi đến chùa, các quý vị còn biết làm gì không? Còn kẻ mày này này, 70-75 tuổi rồi đến chùa vẫn còn kẻ mày để đi tu, vẫn còn để bôi tí son cho nó đỏ đỏ cái môi lên để đi gì, để đến chùa, thế mới đau chứ này. Người ta gọi cái bệnh này là gì? Bệnh của phụ nữ. Mà phụ nữ thì luôn luôn là thích cái đẹp, luôn luôn thích người ta khen mình đẹp, thậm chí 70 tuổi vẫn gì, vẫn muốn cho người ta khen mình gì, khen mình trẻ, khen mình đẹp. Ôi dồi ôi, 70 tuổi rồi cụ vẫn trẻ vẫn đẹp thế. Cho nên kẻ cái mày và cái lông mày thật thì nó rụng gần hết rồi, nó rụng gần với gì, với tóc nó rụng gần hết rồi, chỉ còn đưa thương nó thôi. Cho nên lấy cái bút kẻ vào giống như gì, giống như cô con gái 18-20 á, nó kẻ mày á. Cái môi thì nó thâm hết rồi, cho nên á, bôi tí son vào cho nó đỏ đỏ, cho nghĩ là người ta khen mình đẹp thế. Ôi dồi ôi, cụ ấy 70 tuổi mà môi vẫn còn hồng hào như thế. Có đấy, nhất là mấy Phật tử ở Hà Nội ấy, ở thủ đô á. Ở dưới có nghe được không? Mưa to có nghe được không? Nghe được thì vẫn nói, mà không nghe được thì nghỉ. Thế thì phải gì? Phải căng tai ra để mà nghe. Đây cũng là một cách để chúng ta gì? Thử thách đó. Bình thường thì chúng ta chú tâm khoảng gì 80% là nghe được thầy nói. Nhưng bây giờ phải chú tâm thì 99% mấy thì mới nghe được. Đúng không? Đó, cũng là để một cách thử. Đây là nói gì? Về cách mặc. Ăn rồi mặc. Cái ngủ nghỉ. Độ cái tính chúng sinh ngủ nghỉ. Chúng sinh thì thường là gì? Đức Phật nói tự tính, cái tính chúng sinh thì thường gì? Ham ăn ngon, ham mặc đẹp, lười lao động và thích gì? Thích chơi bời và thích ngủ nghỉ. Nay chúng ta độ cái tính gì? Tính chúng sinh thích chơi bời và thích ngủ nghỉ. Độ bằng cách nào? Bình thường ra nghe đài báo bão, đúng không? Đài báo là hôm nay thì cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền của chúng ta, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới Hà Nội chúng ta. Nghe đài báo bão như vậy, mà đài báo bão thì chắc chắn sẽ có mưa. Mưa gì? Mưa to. Nếu mà chúng ta không tu á thì chúng ta bảo ôi rồi hôm qua nghe rủ nhau đi rồi, nhưng mà thì chiều lại nghe tin là đến tối và sáng nay bão vào tới thì ảnh hưởng tới đất liền chúng ta, đặc biệt là Hà Nội. Tuy không gì không có gió lớn nhưng mà sẽ có mưa rất to. Thôi ở nhà không đi nữa, mưa thì ở nhà mà ngủ thì đi làm gì, không may là gì nó tắt đường hay là nó thì xe chết máy dọc đường thì hoặc là lên chùa thì mưa đấy thì tu cái gì. Đó gọi là khi chúng ta nghĩ như vậy, và mặc dù đăng ký với các bạn đồng tu là đi từ hôm qua rồi, nhưng sáng ra thấy trời thì âm u tối đen, vài cơn mưa rải rác nữa, lắc rắc nữa, cho nên thì thôi nay thì tôi không đi nữa, tôi ở nhà, mưa thế điền gì. Đó gọi là gì, thua rồi. Nay thì số lượng thua ở trong hội trường này đến một nửa so với ngày hôm qua, đúng không? Các vị nhìn xuống và xem nay được có nửa hội trường. Hôm qua hôm kia thì đầy hội trường, hôm nay thì có nửa hội trường thôi. Vì sao? Đài báo bão. Cho nên cái số đó thì không thắng được chính mình, rồi còn nhiều chuyện gia đình, nhiều chuyện nó ràng buộc nữa, không đi được. Chúng ta lên đây thì lên tới đây dù sao đi chăng nữa thì cũng chiến thắng được tự bản thân mình về cơn bão rồi đấy, cũng khá hơn rồi. Nhưng mà lên đây ngồi ở đây đấy là chiến thắng được cái cơn bão lên tới đây rồi, nhưng ngồi ở đây lại cần phải một cái chiến thắng nữa, chiến thắng cái tự tính chúng sinh ở trong mình nó thích gì ạ? Thích gì? Thích ngủ. Hôm nay mát trời, tiếng mưa lộp độp vào mái tôn như thế này như là tiếng nhạc nó rung, nó ru ngủ cho chúng ta. Tiếng thầy nói thì nghe nó không rõ, nghe thấy cái tiếng ru ngủ lộp bộp ở trên mái tôn nó dễ hơn, cho nên là rất dễ cho chúng ta ngồi ở đây, thân ngồi ở đây nhưng mà tâm nó chạy đi đâu ấy. Đó gọi là gì, thua gì, thua con ma ngủ rồi, thua con ma ngủ. Muốn chiến thắng được con ma ngủ này cũng không phải dễ các quý vị. Căng mắt ra, tinh thần phấn chấn lên mới chiến thắng được nó, không phải đơn giản. Các vị cứ nghĩ lại đi xem, từ sáng đến giờ có lúc nào chúng ta buồn ngủ, có lúc nào ngủ gật chưa, có lúc nào quên lãng được một tí chưa? Có rồi. Tôi bảo giơ tay, có ai dám giơ không? Rất ít người dám giơ tay. Nào, từ sáng đến giờ có ai ngủ gật không? Giơ tay xem nào. Đấy, khá bên này thì khá nhiều, bên này chân thành, bên này thật thà hơn, còn bên này thì dối trá hơn một tí. Đấy, bảo bên khen chân thành vỗ tay đôm đốp nghe, còn bên bảo dối trá hơn một tí là gì, ngồi yên. Tức là gì, cũng có vấn đề. Vì sao? Thầy chỉ khen bên này mà thầy thì không khen bên chúng con, cho nên thì không thèm vỗ tay bên kia. À, thế mới đau chứ này. Đấy, sự phân biệt đấy. Trong tâm của chúng ta thì có sự phân biệt rất ngắn ngủi. Lời thầy đang nói nhưng chúng ta sẵn sàng phân biệt. Bên kia thầy khen, thậm chí bên kia thì chắc gì bên kia đã tỉnh táo hơn chúng con. Nhưng thầy khen bên kia chắc gì, cho nên phản ứng ngay là gì? Bên này thì được thầy khen vỗ tay, bên này thầy không khen thì chỉ có vài người vỗ tay. Hoàn toàn khác nhau. Tính chúng sinh á thì thường là như thế, thích gì được khen và thích bị gì, ghét bị gì, bị chê. Khen thì mừng mà chê thì gì, buồn lo sầu não khổ lắm. Vậy thì chúng ta tự tính chúng sinh phải độ là độ gì đấy, độ cái tính đó các quý vị. Tất cả những cái đó dần dần chúng ta cứ độ dần nó đi. Không có ai làm một bước được ngay luôn đâu các quý vị ạ. Không có một bước thành tiên được đâu. Mà chúng ta phải tập dần, tập dần, tập dần. Tất cả những cái gì, cái việc tốt đó chúng ta cũng phải tập dần nó mới gì mới thành. Cho nên á, ăn uống ngủ nghỉ, đây là cái tính chúng sinh đầu tiên chúng ta cần phải độ nó. Rồi á, ban trải tình thương, dần dần tự tính chúng sinh đó, tự tính phiền não thì nguyện đoạn, tự tính pháp môn thì nguyện học đó. Thì học pháp môn là học cái gì? Đó là học những lời Phật dạy, phải học từ, học bi, học hỷ, học xả. Học từ là sao? Nghĩa là chúng ta phải ban trải cái lòng từ của mình ra đối với gì? Với chúng sinh. Trước đây ai mắng ta, ta sẵn sàng gì mắng lại họ. Ai đánh ta, ta cũng sẵn sàng gì đập lại họ. Như nay ta học lòng từ rồi thì họ mắng ta, chúng ta gì? A Di Đà Phật. Làm được không? Không làm được cũng phải học mà làm. Học Phật á, không làm được cũng phải cố học để làm. Trước đây á thì gì? Họ mắng ta một cái nó bảo gì? Xin lỗi các cụ, các Phật tử, nó bảo gì? Nó bảo này cái thằng kia, mày đi đứng thế à? Chúng ta cũng sẵn sàng rồi. Này mày nói cái gì? Tao đi thế nào? Mày cần gì? Mày thích gì? Đánh nhau cái gì? Vân vân. Nhưng bây giờ gì? Nó bảo là này cái thằng kia mày đi thế à? Bảo A Di Đà Phật, xin lỗi gì? Xin lỗi anh. Hoàn toàn khác ngay. A Di Đà Phật, xin lỗi anh, do tôi vô ý, tôi xin lỗi anh có làm sao không? Hoặc là xin lỗi bà, xin lỗi gì, xin lỗi bác. Một cái thì gì, họ có muốn mắng thêm cũng không thể mắng được nữa, vì chúng ta gì, chắp tay A Di Đà Phật, xin lỗi anh, xin lỗi bác, xin lỗi anh chị rồi. Khác hẳn với gì, bảo tao đi thế đấy, mày xưa thích gì, muốn đánh nhau à? Đánh nhau thì đấy. Khác nhau hoàn toàn. Đấy là gì? Trải cái lòng từ ra thì chúng ta mới làm được điều đó. Trải cái lòng bi thương xót chúng sinh ra thì chúng ta mới có thể cứu được người. Ví dụ trước đây, nếu không biết tu, chưa có lòng bi á, bi tức là thương xót chúng sinh, tâm bi là cái tâm gì, thương xót chúng sinh khổ đau, muốn cho họ thì đều khỏi cái khổ nạn đau khổ đau đó, gọi là bi tâm khởi lên thì như vậy. Từ thì đem đến niềm vui cho chúng sinh, bi thì gì, thương xót chúng sinh, không muốn cho họ khổ. Cho nên á, nếu người có lòng bi thì chúng ta sẽ thường hay phóng sinh chứ không hại vật. Người mà không có lòng từ bi thường là sát sinh hại vật, còn người mà có lòng từ bi thường là phóng sinh. Chúng ta cứ thử đi. Ví dụ đang trên đường đến chùa Khai Nguyên này, thấy có một đứa trẻ, nó bắt được cái con chim gì, con chim chào mào hay là con chim chích hay con chim gì chẳng hạn, nó bẫy được, nó bắt, nó đi qua, chúng ta thấy là nó vừa đi vừa cầm, trong túi chúng ta lúc đó có mấy trăm nghìn hoặc mấy chục nghìn chẳng hạn. Nếu chúng ta có lòng bi á, chúng ta vẫy này cháu ơi, cháu bắt được con chim đẹp thế, bắt ở đâu đấy? Và cháu vừa đánh bẫy trên bắt ở đấy, mà có bán không? Nó ngần ngừ một chút, nó bảo không. Thì mình bảo thôi bán đi, bán cho bác đi. Nó hỏi bác mua để làm gì? Thôi bác mua để làm gì thì mang về để làm cảnh. À, thế chứ bảo mua phóng sinh có khi nó không bán đâu. À, nó bảo thôi bác mua để làm cảnh chẳng hạn. Thế bắt đầu thì nó bảo thì nó bảo, vâng, thì nếu bác mua làm cảnh thì cháu bán cho bác. Và chúng ta sẵn sàng thì tút mấy chục nghìn hay một hay 200 nghìn ra để gì? Mua con chim đó, đấy là lấy một ví dụ. Và đưa cho nó vào gì? Cầm con chim lên. Có thể mang vào chùa hay không cần mang vào chùa, chúng ta đọc gì? Quy Tam Bảo cho nó. Đọc Quy Tam Bảo, nếu mà không đọc thì chỉ đọc Tam Tự Quy cho nó cũng được. Tam Tự Quy là gì? Đọc cái gì? Chúng sinh thì quy Phật, chúng sinh quy Pháp, chúng sinh quy Tăng thôi. Đó. Chúng sinh quy Phật rồi phải làm cái gì đó. Tự quy Phật, đương nguyện chúng sinh đó. Thế mình cứ đọc cái bài Tam Quy đó thôi, phát nguyện Tam Quy đó thôi, từ quy Pháp, từ quy Tăng đó. Đọc cái bài đó xong là niệm Phật khoảng 10 câu cho nó, bắt đầu chúng ta đem thả luôn cũng được. Đấy là để gieo duyên Tam Bảo với gì? Với họ rồi. Đấy gọi là người có bi tâm thì sẵn sàng làm được điều đó. Còn người không có bi tâm, nhìn thấy gì? Đứa trẻ nó cầm con chim đó là tung tăng nó chạy chết này. Chúng ta biết là gì? Về tới nhà con chim nó sẽ chết. Nhưng mà cho chúng ta gì? Tiếc cái gì? Mang đi trong túi có 100 ngàn, mua con chim có 50 ngàn rồi thì tiếc quá. Xin con xin cháu mấy ngày nay nó mới cho 100 ngàn, bỏ 50 ngàn tiếc quá. Thôi không, coi như gì, mắt nhìn không thấy, tai như không nghe, và đi thẳng vào chùa lễ Phật, khấn gì, khấn cả nửa tiếng đồng hồ trước ban Phật, là xin Phật là ban phúc cho con, cho con mạnh khỏe, cho con trẻ lâu, cho con thế này thế khác. Đó. Nhưng mà nhìn thấy chúng sinh khổ thì chúng ta thì quay mặt bỏ đi. Như vậy là tu chưa? Tu được lòng từ lòng bi chưa? Chưa. Vậy thì chúng ta phải gì? Cần phải tu một chút xíu nữa. Đấy là tu đấy. Đấy là tự tính chúng sinh thể nguyện độ, tự tính tiền áo thể ngoan, tự tính pháp môn thể nguyện học đó. Phật dạy chúng ta bỏ ác làm lành, lấy việc thiện. Cái gì chúng ta có thể làm được việc thiện một chút nào đó thì chúng ta cố gắng để làm. Đến đây học pháp, nghe pháp và gì, tụng kinh có phải là việc thiện không? Có không? Có. Thính pháp, khi thính pháp tất cả các nghiệp ác của chúng ta gì, ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đều gì, gần như đều dừng lại hết. Có đúng không các Phật tử? Đang ngồi đây nghe thầy giảng, có ai cầm con gà hay con cá lên trong hội trường này để cắt cổ nó không, để mổ bụng nó không? Có không? Các Phật tử kiểm tra xem dưới kia có ai mang dao lên cắt tiết gà bây giờ không? Có ai ở dưới kia đang mổ bụng con cá và nghe thầy giảng không? Có không? Có không? Giơ tay xem nào. Không có. Vậy là cả hội trường này khi chúng ta đang nghe pháp, có ai thì tất cả việc gì, việc ác về sát sinh chúng ta dừng gì, dừng lại. Đó là gì? Sát sinh được dừng lại. Ở trong hội trường này bây giờ có ai đang móc túi người khác không? Giơ tay lên xem nào. Có không? Có ai đang móc túi của Phật tử ngồi đằng trước hay bên cạnh của mình không? Giơ tay xem. Có ai không? Thầy hỏi nhỏ tí ở dưới, có ai đang móc túi của bạn mình không? Giơ tay xem nào. Có không? Không có. Vậy nghiệp thứ hai về thân đó là trộm cắp, không có. Và ở đây tất cả đang ngồi trong hội trường này, có ai khởi cái tâm tà mà gì, mà các cụ ông, các cụ bà, xin lỗi các cụ, khởi cái tâm tà mà gì, mà hành tà dâm với nhau trong hội trường này không? Chắc chắn cũng không có. Vậy là ba nghiệp về thân gì, sát sinh, trộm cắp, tà dâm đều gì, đều cắt đứt. Như vậy là gì, ba nghiệp về thân ác đó chúng ta gì, dừng lại. Nhưng còn ở nhà đi chơi, đang ngồi ở nhà bây giờ, chắc gì 100% chúng ta ngồi đây đều không sát sinh, đều không trộm cắp và đều không tà dâm các quý vị. Không chắc. Tôi dám khẳng định là không chắc. Đó. Ba nghiệp về thân, nghe pháp thì gì, việc ác đình chỉ. Bốn nghiệp về khẩu, đang nghe pháp có ai chửi nhau không? Trong hội trường này có ai chửi nhau không? Có ai đi nói dối không? Có ai nói sai sự thật không? Có ai nói lời đâm bị thóc, chọc bị gạo không? Không. Bốn nghiệp về miệng cũng thanh gì, cũng thanh tịnh luôn. Đang khi nghe pháp này, có ai khởi là tâm tham gì, tâm sân giận, lòng ngu si không? Gần như cũng không luôn. Cho nên là 10 nghiệp thiện ngồi đây chúng ta đều có thể làm được cái việc đó. Nhưng khi ra khỏi cái hội trường này, đi về nhà rồi, 10 nghiệp thiện đó, tôi và tất cả chúng ta đều không dám chắc chắn là gì, con sẽ làm gì, làm được 10 nghiệp thiện sau khi con về nhà, hết ngày này qua ngày khác. Đó. Cho nên ở đây gọi là tự tính pháp môn thiện nguyện học. Chúng ta đến đây, chúng ta ngồi đây, chúng ta học Phật, tức là tự tính pháp môn chúng ta gì, lời Phật dạy chúng ta đang bắt đầu thực hành rồi đấy. Một tháng 30 ngày chúng ta không gì, không làm được suốt cả 30 ngày thì chúng ta gì, cố gắng lên mấy ngày, 7 ngày trong pháp hội này. Nếu không đủ duyên ở suốt cả 7 ngày thì ít nhất cũng được một ngày hôm nay, đúng không? Một tháng ít nhất cũng được một ngày hôm nay. Nếu không được cả một ngày hôm nay thì cũng cố gắng được gì, được một nửa ngày hôm nay, một nửa ngày hôm nay đó, mà chắc chắn là được nửa ngày rồi. Vì giảng xong một cái mưa này không ra được ngồi tụng kinh luôn là được nữa, được nửa ngày rồi. Cho nên đó gọi là pháp môn tự tính pháp môn thì nguyện học đó. Và học được pháp môn rồi á thì tự tính Phật đạo dần dần nó sẽ gì, dần dần nó sẽ lớn thêm. Giống như người xây ngôi nhà vậy, người xây ngôi nhà mới đào cái móng, đặt mấy viên gạch xuống đã thành cái nhà chưa các quý vị? Thành chưa? Gọi là ngôi nhà chưa? Mới đào cái móng, đặt mấy viên gạch lên, thành gọi là cái nhà chưa? Chưa. Mà mới gọi là cái gì? Cái móng nhà. Nhưng xin thưa các quý vị, muốn xây thành một ngôi nhà thì phải có cái gì? Cái móng nhà. Vậy buổi học Phật ngày hôm nay, buổi đầu tu tập của chúng ta này chính là nền tảng cho cái sự thành Phật ở mai sau của chúng ta. Vậy đã tự tính Phật đạo thề nguyện thành, và nó thành lúc nào thì còn tùy thuộc vào sự tinh tiến hay giải đãi của chúng ta. Mà giải đãi biến lười thì tất nhiên nó sẽ gì? Thành Phật lâu hơn. Còn tinh tiến học đạo thì nó sẽ gì? Sẽ thành nhanh hơn. Đó. Cho nên ở đây, qua cái bài đoạn văn kinh này, chúng ta mới thấy rằng gì? Để phát được đại bồ đề tâm không phải là dễ. Nhưng chúng ta cũng không phải là nghĩ rằng nó quá khó mà chúng ta không phát. Chúng ta phải phát. Phát từ cái gì? Cái nhỏ nhất trong cuộc sống này để thực hành nó. Phải thực hành nó. Chứ đừng nghĩ rằng khó không làm được. Bao giờ đến khổ thì khổ cực đến rồi thì cứ đến là gì? Thầy ơi, thầy cứu con với. Thầy cứu con với. Phải làm sao? Con khổ lắm. Phải làm sao mà khổ? Ôi xin, con khổ lắm. Cứ thế. Chứ bảo tụng kinh đi. Con tụng được 21 ngày, 49 ngày, thậm chí gì? Hơn 49 ngày rồi mà con vẫn khổ lắm. Đấy. Cứ thế cơ. Ý là tùng là cứ 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày là phải thì phải hết khổ. Xin thưa các quý vị, bình thường chúng ta một ngày không ăn đã là rất đói rồi. Một bữa không ăn đã là đói. Mà một ngày không ăn đã là gì? Rất đói. Nhưng mà các quý vị, một người mà nhìn ăn 3 ngày, ăn một bát cơm đã no chưa? Các Phật tử, 3 ngày nhìn mới ăn một bát cơm no chưa? Chưa no. Người nhìn ăn mới có một bữa, họ ăn một bát cơm no chưa? Chưa no thì cũng gần gì? Gần no. Nhưng người nhìn ăn 3 ngày thì ăn một bát cơm chưa sống ở đâu. Nhưng người nhìn ăn mới có một bữa thì một bát cơm đã gì? Đã lưng lửng cái bụng của họ và đã sống được đến ngày mai rồi. Cho nên chúng ta phải xem cái nghiệp chướng của mỗi người. Mình 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chưa đủ thì cứ nhất tâm tín tạo phụng hành. Đến thì 1 năm, đến 3 năm, đến 10 năm, thậm chí cả cuộc đời này mình thọ trì đọc tụng bộ kinh này, trả hết nghiệp ở gì? Vô thủy kiếp trước. Sau khi xả bỏ báo thân vẫn giữ được niềm tin đó. Nếu cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật đến rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó trở thành một vị gì? Một vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó chúng ta có còn phải sợ khổ nữa không? Không phải sợ khổ nữa. Có cần phải thầy ấy cứu con với nữa không? Không cần phải kêu nữa. Hay chí ít nhất tâm thọ trì trả hết nợ thì sau khi xả bỏ vào thân được sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần, 1000 lần, hàng vạn lần như thế, không bao giờ bị đau khổ nữa các quý vị. Đó, tại sao chúng ta không cố để làm cái đó mà cứ hơi một tí lại bảo là con tụng được bao nhiêu ngày rồi, kể công. Sáng nay có một Phật tử lên kể rằng gì? Bạch thầy, con á cũng đến chùa cũng được mấy tháng nay rồi, lên tu theo pháp môn của thầy tụng kinh Địa Tạng được mấy tháng nay rồi, con về nhà thì cũng tụng kinh Địa Tạng được mấy tháng nay rồi, nhưng tại sao đứa con của con á nó vẫn chưa được như ý? Thì tôi hỏi chứ chưa được như ý làm sao? Bảo là nghe lời thầy thì nó cũng cúng một ông Địa Tạng rồi. Nó cúng một ông Địa Tạng đấy. Cúng một ông Địa Tạng rồi đấy. Cúng một ông Địa Tạng rồi mà tại sao gì? Nó vẫn chưa được như ý. Hỏi như ý làm sao? Bảo cháu nó năm nay hơn 30 tuổi rồi, nó cũng cúng một ông Địa Tạng rồi để cầu duyên nhưng chả thấy duyên đâu đấy. Mấy tháng rồi. Thế tôi bảo rằng á, thế thì phải về và bảo cháu nó về đọc kinh nữa. Bảo con đọc rồi. Bảo cháu nó có đọc không? Bảo không, con đọc. Xin thưa các quý vị, hôm qua tôi nói rồi nay nói lại, làm chùa tô tượng đúc chuông, chúng ta cúng dường xây dựng tượng Phật, xây chùa xây chiền vân vân, cúng dường cái tăng, đó là gieo cái duyên lành thôi. Gieo cái duyên lành tức là gieo cái duyên phúc đức lành thôi. Còn muốn tiêu nghiệp á thì chúng ta phải gì? Phải gì? Phải tu. Tu làm sao? Giống như người phải ăn á. Cái người, cái việc cúng dường kia giống như gì? Giống mình phải gì? Giống như làm ra được gạo, làm ra thức ăn. Nhưng làm ra gạo, làm thức ăn rồi chúng ta phải gì? Phải nấu lên. Mà nấu lên là chúng ta đã no chưa các quý vị? Chừng ngửi mùi đã no chưa? Mắt nhìn vào thức ăn, mũi ngửi mùi đã no chưa các quý vị? Tay sờ đã no chưa? No chưa? No chưa? Chưa no. Mà phải gì ạ? Phải ăn thì mới gì? Mới no. Cho nên tôi lấy một cái ví dụ, ăn đó tức là gì? Phải cái từ cái người đó phải phải tu, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải nghe giảng và phải hướng tâm thiền, phải thực họ phải gì? Phải khởi tâm để mà gì? Mà cầu. Họ phải đến trước ban thờ Phật, hay đến đối trước tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát để gì? Để quỳ xuống để xin sám hối và A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Bồ Tát. Con không biết là do từ vô thủy kiếp trước con gì gieo nhân lành, do gieo nhân xấu gì mà đến bây giờ con gì hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có chồng. Nay là con biết gì? Con biết cái Phật pháp, được đọc kinh, được nghe kinh, con biết được chắc là do tội chướng của con đời trước kiếp trước, do chê bai rẻ biểu hoặc là do không trung thủy với người. Cho nên nay ngoài 30 tuổi vẫn chưa có gì, vẫn chưa có chồng, vẫn chưa có vợ. Nay con sám hối ăn năn nguyện đọc tụng kinh này, công đức làm thiện này để hồi hướng gì cho tiêu trừ nghiệp chướng, mong cho con. Nói đến đấy mà cái ông trời nó cũng gì cũng mưa nhỏ xuống đấy. Mong cho con là sao? Rồi tạnh được nữa thì càng tốt. Mong cho con là được tiêu hết nghiệp chướng cho tới đây, nếu con có duyên thì ai có duyên thì tìm đến với con, và con gì hai bên tìm hiểu nhau một thời gian để đi đến kết hôn lập gia đình. Còn bây giờ tuổi lớn rồi đó, nói như thế trước ban Phật nhất tâm, nói một lần chưa được thì 10 lần, 10 lần chưa được thì 100 lần, mỗi một lần đọc kinh xong đều nói như thế. Rồi Phật Bồ Tát gì sẽ thương thôi. Vì sao Phật Bồ Tát sẽ thương? Vì chúng ta biết là gì, ngày xưa thân phụ thân mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng hơn 40 tuổi rồi, ma ra hơn 40 tuổi, còn nó tình phạn nó gần 60 rồi, vẫn chưa có con. Nhưng cũng do gì? Do cái buổi lễ gì? Đem pháp gì? Chẩn tế cô hồn và pháp, thức ăn, áo, quần áo, vải vóc để cho dân nghèo. Sau cái buổi lễ đó, và cúng bái gì? Thần lửa và chư thiên. Cúng xong sau cái buổi hôm đó thì đến tối về bà Hoàng Ngọc Mai Gia mới nằm mơ thấy gì các quý vị? Mơ thấy con voi 6 ngà và một bông hoa sen gì, hoặc sen đỏ. Con voi nó cắp một cái bông hoa sen đỏ, đi xuống thì nó lấy cái ngà nó gì khai vào bên hông bên trái và gì, và nó để cái bông hoa sen đỏ lên trên bụng của bà. Và bắt đầu hôm sau, bắt đầu bà có gì? Có thai. Chồng gần 60 tuổi, vợ hơn 40 tuổi gì mới sinh ra được gì? Đặc thái tử Tất Đạt Đa đó các quý vị. Do gì? Do làm việc thiền, bố thí, phóng sinh, tu phúc, cúng dường và đặc biệt là cầu nguyện mà có. Cho nên á, nay chúng ta cầu nguyện cũng có thể có đấy. Nhiều trường hợp cầu nguyện có. Mới sáng nay có 2 cái tin mừng. Một tin mừng nói là gì? Một trường hợp là 3 năm nay rồi, cưới nhau 3 năm gì, thuốc thang các nơi không gì, không có tin vui. Nhưng với pháp hội đầu năm lên, cả gia đình vợ chồng lên lễ đây, và lễ xong 49 ngày tụng kinh Địa Tạng, vợ chồng lên chùa Tản Viên xin nước về uống, và sáng nay nói là gì, có tin vui được gì, được tháng hơn tháng rồi. Đấy là một trường hợp. Còn một trường hợp là báo tin là gì, vợ chồng cháu nó sinh được một đứa con gái hay sao ấy, thì bây giờ cầu mong sinh được một đứa con nữa, như vậy mong cũng mấy năm nay không được, thì vừa qua cũng gì cũng lên chùa tụng kinh và lên xin nước về, thế về sáng nay cũng báo tin là gì, có thai rồi, đi khám bác sĩ bảo có em bé rồi, và hình như bác sĩ bảo là có gì sinh đôi nữa thì phải. Thế tôi bảo thế thì chúc mừng hay sao, sinh một đứa được thì, sinh một lần được hai đứa thì càng quý chứ sao. Đây là phúc ấm của tổ tiên, phúc dày ấy, tốt đấy. Một lần sinh được hai con thì càng tốt đấy. Thì cứ sợ, bảo không phải sợ, phúc ấm của tổ tiên trời Phật cho nào thì mình tiếp nhận như thế, đừng có phải lo cái gì. Nuôi được ba đứa con thì vẫn nuôi được mà nhà nước bây giờ không nặng nề lắm cái việc mà có phải là sinh ba lần đâu, sinh hai lần nhưng sinh đôi đấy là có phải ý muốn của mình đâu. Tốt, tôi bảo tốt. Phật tử cứ lo, tôi bảo tốt, không sao đâu, cứ tụng kinh Địa Tạng và bảo mẹ nó đã không đọc được kinh thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng cho đến lúc sinh, thì cho để sau khi sinh con ra cho nó ngoan ngoãn, nó khỏe mạnh, nó dễ nuôi, tốt thôi, không có gì xấu đâu. Đó, người ta thì được đấy, người ta nhất tâm người ta cầu được, tại sao mình không cầu được thì phải xem mình đã nhất tâm chưa. Thế hỏi thì cháu nó có đọc không, bảo không, bảo con đọc. Thế tôi bảo thì tôi lấy một cái ví dụ, thế tôi mắng cho luôn, tôi bảo đấy, thế thì cụ ăn con gái cụ nó có no không? Không. Thế phải bảo nó đọc chứ, đừng có bỏ gì, bỏ 3 triệu ra bảo cúng một pho tượng, cúng một ông Địa Tạng rồi, và cúng một ông Địa Tạng đó. Không phải là một Bồ Tát một pho, mình phải là cúng rằng một pho tượng Địa Tạng hay là một gì, một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chứ đừng nói là cúng một ông, cái nói cúng một ông Địa Tạng, cúng một ông rồi, cúng một ông rồi, hoặc cúng một ông gì, cúng một ông Địa Tạng đó. Đấy, không biết Phật tử đấy đã đi quy lâu chưa, nhưng vẫn còn gọi Bồ Tát là ông Địa Tạng, cúng một ông rồi. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng tất cả mọi cái đều mua bằng tiền. Đại tôn tượng A Di Đà Phật này, thầy phát nguyện để làm cái chỗ sở y, làm chỗ nương tựa, làm cái gì, làm cái chỗ đóng bè tập phúc cho các Phật tử thập phương chúng ta làm. Ví dụ như thầy không làm cái pho tượng này, không dùng cái phương tiện là gì, cúng một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ như thế để làm đến một đại tượng này, thì chắc chắn chúng ta sẽ gì, rất nhiều người sẽ không gì, không cúng đâu. Nhưng mà thầy bảo gì, nương vào gì cái uy thần và công đức của Bồ Tát Địa Tạng, thầy trò chúng ta để cùng tạo lên một tôn tượng Đức Phật A Di Đà về hòa bình thế giới, lưu lại hàng ngàn năm sau cho con cháu chúng ta, cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, cho dân tộc Việt Nam chúng ta, thì á, chúng ta sẵn sàng để chúng ta làm. Vì sao? Bảo bây giờ bảo cúng một cái pho tượng, xây một cái pho tượng như này hàng trăm tỷ, nói như vậy chúng ta đều gì, toát mồ hôi, ai cũng sợ. Nhưng bây giờ bảo là gì, làm một vạn pho tượng Bồ Tát Địa Tạng hay là các Phật Bồ Tát nho nhỏ, một vạn pho nho nhỏ như thế, chúng ta gì, mỗi người giống như rết lắm chân á, chúng ta sẵn sàng cúng dường một pho tượng Địa Tạng được ngay. Vì sao tôi hôm nay tôi nói với các quý vị, vì sao tôi lại nói là gì, 70% của pho tượng này, đại Phật A Di Đà này là do gì, do Bồ Tát Địa Tạng đảm nhiệm. Cái thứ nhất là về tâm linh, ai thì họ cầu cái gì mà Bồ Tát thấy họ đủ thành tâm rồi thì ngài gia trì, dùng cái thần lực công đức của ngài để gia trì cho họ được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Ví dụ như trai lớn chưa lấy được chồng, nó tụng kinh Địa Tạng, xin lỗi trai lớn chưa lấy được vợ, quên, lại nói trai lớn chưa lấy được chồng thì nó, họ lại bảo là BD thì chết. Đó, trai lớn chưa lấy được vợ, gái lớn chưa gả được chồng thì nó về nó nhất tâm đọc tụng bộ kinh của ngày 21, ngày 49, ngày hoặc 100 ngày, nó xin là gì, cầu siêu cho những cái gì oan gia trái chủ theo giữ không cho nó lấy chồng đó, hoặc là gì, đem những người có duyên đến thì để gặp nó gì, Bồ Tát xe duyên cho nó với. Và điều đó hơn hai năm nay Bồ Tát đã làm điều đó rất tốt, rất nhiều những trường hợp là gì, sứt môi lồi rốn gì cũng lấy được chồng. Thế mới hay. Thế mới có trường hợp là gì, gần 50 tuổi, vừa qua có một trường hợp 47 tuổi còn cầu gì, cầu đi lấy chồng. Liên lên đây tôi nhìn thì gì, cái răng á, mấy cái răng ở dưới á thì nó chìa ra dài hơn cái răng ở trên, thì nở thì răng ở trên thì dài hơn răng ở dưới. Nhưng cái trường hợp 47 tuổi hôm rồi đưa lên á, thì cái răng ở dưới nó lại dài hơn răng ở trên. Tôi cũng rất là ngại cầu cái trường hợp đó. 47 tuổi mà gọi là xấu xấu gọi là gì? Thì nở được 10 phần thì cái này mới được có 7 phần thôi. À. Nhưng mà xin cầu tình duyên. Tôi cũng ái ngại cái trường hợp này. Nhưng mà thì người ta nhất tâm, thì tôi cứ gửi lời người ta lên Bồ Tát Địa Tạng bảo là bạch ngài thì gì? Cái trường hợp 47 tuổi ở Hà Đông này thì xin là cầu duyên, ngài xem có xe duyên được không thì ngài xe duyên cho họ để họ có niềm tin. Và tôi bảo trường hợp này về phải tụng kinh nhiều ha. Phải tụng kinh nhiều. Thế là đến hôm ra Tết, họ đến từ trong Tết đến ở dịp đấy tháng 10 hoặc tháng 11 gì đấy. Ra Tết các vị biết không? May thay là có một cái ông 60 mấy tuổi, 61, 62 tuổi gì đó thì quá vợ, tức là vợ đã gì đã mất mấy năm nay rồi. Thì ông ấy là cần một có người để gì? Để cặp đôi để cho vợ chồng thì tất nhiên là ở bên nhau tuổi già. Thế là lên hỏi tôi, bà mẹ năm nay gần 80 tuổi, hôm nay lên hỏi tôi bảo được không thầy? Tôi bảo được. Thế nhà ông ấy thế nào? Bảo nhà ông ấy cũng khá giả, con cái thì có gia đình ở riêng ớt rồi, thì và các cháu nó cũng muốn là gì, cho ông ấy có đôi, để cho gì, cho có người. Các cháu là mấy cháu, cháu thì đi làm miền Nam, cháu đi ở nước ngoài, còn một cháu thì lại đi làm xa, có ba đứa con, hai trai một gái. Thì bây giờ cả ba đứa nó đều là muốn gì, đều muốn cho bố nó có một người bạn đời để gì ở bên cạnh. Nhà cũng khá giả, các con cũng thành đạt, rất là ngoan. Thì tôi bảo ông ấy thế nào? Ông ấy cũng rất là tốt. Nhưng mà thì cái tiêu chuẩn của ông ấy thế nào? Và ông ấy bảo chỉ cần là có người để gì biết chăm lo cho gia đình cơm nước và ông cũng sẽ yêu thương hết mực. Thì bảo ông ấy thấy cô ấy chưa? Bảo ông ấy thấy rồi, nhưng ông ấy cũng rất muốn. Tôi bảo duyệt đi. Thế là duyệt. Thế là gì? Cuối tháng riêng đầu tháng 2 vừa rồi là làm cái lễ ra mắt hai bên gia đình đón về, thế là chung sống với nhau. 47 tuổi, cái răng ở dưới, xin lỗi các quý vị, nó dài hơn cái răng ở trên. Vậy mà vẫn lấy được chồng 60, hình như là 62, 63 tuổi gì đấy. Đấy, đúng là Bồ Tát nhiệm màu. Đấy. Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát mới có gì, mới có mấy chục ngày thôi. Thế là Bồ Tát gieo duyên cho một cái duyên là gì? Rất khó đỡ, nhưng mà Bồ Tát là gì? Xe duyên và đỡ được cho. Và tôi được biết là gì? Vợ chồng thì về sống với nhau rất là hoan hỉ, gọi là hai ông cụ bà cụ sống với nhau rất là hạnh phúc. Mặc dù là cái chuyện tình cảm tôi không biết thế nào nữa, nhưng mà quan trọng nhất là gì? Hai người nương vào nhau, họ thấy hạnh phúc trong một mái nhà. Người đàn bà thì mình đã có chồng, người vợ hóa thì thấy mình cũng lại có vợ, mà đặng điều quan trọng là con cái đi làm ăn xa hết, nó yên tâm và nó rất mong cái điều đó. Đấy, cho nên cái trường hợp như thế các vị thấy là Phật Bồ Tát mới đỡ được, chứ tôi thì bó tay. Và thật không, chuyện thật đấy các quý vị, không phải đùa đâu. Đó, tôi thì bó tay, nhưng mà chúng ta thấy như vậy họ gì, họ có niềm tin. Xong mà cái lễ cưới xong, cả hai ông bà, ông thì không lên được, mà bà mẹ đưa cô ấy lên cúng một lúc gì 10 tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Bà gì tạ ơn, chứ không phải là cúng một ông nữa, mà gì cúng hẳn 10 ông. À, gọi là thập phần viên mãn đó. Vì sao? Vì kinh tế nhà chồng, ông chồng là có điều kiện, nhưng ông chồng ra yếu chân không đi lại được, không lên đây được, gì bảo vợ là thôi lên rồi gửi lời cảm ơn Phật, cảm ơn tổ, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn thầy. À, đấy để xe duyên cho thì hai vợ chồng được hạnh phúc. À, quý hóa lắm. À, chúng ta thấy không, Địa Tạng Bồ Tát ngày làm được cái điều đó. Và các vị thấy vì sao mà cái pho tượng của chúng ta xây được từ khi khởi công đến nay là hơn một năm, chúng ta vẫn xây, thợ vẫn gì 60-70 người thợ vẫn cứ làm bình thường, vẫn cứ làm được. Không phải, hôm nay tôi nói nhỏ với các quý vị nhé, nói nhỏ, nói thật lòng là không phải tiền đi buôn thuốc phiện đâu. Thật đấy. Thề có Phật, có Bồ Tát chứng giám cho, không phải tiền đi buôn thuốc phiện. Cũng không phải tiền gì, tiền do quan hệ với quan chức chính phủ mà các ông mang đến cho mình đâu. không có. Tôi không bao giờ đi ôm chân nịnh bợ quan chức chính phủ, nhưng cũng không bao giờ chống đối lại gì chính sách của Đảng, của nhà nước. Sống hài hòa, ai có duyên thì họ đến. Và cái tiền này đều là do gì? 80-70% là do gì? Do Bồ Tát Địa Tạng đấy. Từ Tết tới giờ, từ khi khởi phát động đến giờ, các Phật tử chúng ta cúng dường được khoảng được gần 3.000 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng. Một pho là bao nhiêu? 3 triệu. 1.000 pho là bao nhiêu? 3 tỷ. Gần 3.000 pho. Gần 3.000 pho như vậy đã có gần gì? Gần 9 tỷ. Và còn một số những người họ cúng bằng gì? Cúng và xây tượng nữa. Và tôi, các vị biết là tôi tìm cách nào để xây tượng không? Mua một cái pho, nếu mà thỉnh, xin lỗi không phải mua mà thỉnh, nếu chúng ta đặt thỉnh một cái pho tượng Địa Tạng cao như vậy thì tính ra nó cũng phải tầm cao là 65-70 phân. Nếu mà chúng ta thỉnh ra quán sứ hoặc đi thỉnh không phải 3 triệu đâu các quý vị, ít nhất phải 8-10 triệu trở lên. Nhưng mà cái này các vị biết tôi làm cách nào không? Các sư, các Phật tử ra để quay tượng, ra để đúc tượng và làm một pho tượng đó. Nếu không tính công, chỉ tính vật liệu thôi, chỉ hết khoảng 800.000 đến 1 triệu thôi. Còn lại 2 triệu để gì? Lấy các sư ở trong chùa lấy công ra để bù vào cái đó để xây gì? Xây tượng Phật lên. Đó là xây tượng bằng ở đâu? Đây này. Và xây bằng ở đâu? Ở đây này. Xây bằng ở đâu? Ở đây nữa này. Bàn tay, khối óc và cái tâm, tức là trái tim, cái tâm của chúng ta. Làm tất cả bằng cái tâm, bằng khối óc và bằng gì? Bàn tay. Sẽ thành được đại tượng Phật A-di-đà thôi. Nếu cái gì tôi cũng thuê 3.000 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng đó, 9 tỷ đồng đem cho gì? Cho ông xưởng tượng hết. Chúng ta có làm được cái gì không? Không làm được cái gì. Cho nên tôi lấy cái này, tức là gì? Lấy trí tuệ để suy nghĩ cách nào đó để mình gì? Mình vẫn cái tiền Phật tử cúng một pho tượng đó, mình bớt ra để xây cái gì? Xây cái chỗ để, xây cái chỗ gì? Đổ bê tông, xây chỗ lên. Từ cái chỗ đổ bê tông chỗ lên đó tạo thành bên ngoài thì được pho tượng, còn bên trong thì là chỗ để cho ngài gì? Ngài ngự, ngài ngồi. Và các vị tí nữa lên xem chỗ ngài ngự, ngài ngồi đó đổ thành gì? Thành khung để cho ngài, ngài ngự, ngài ngồi đó, ngài an tọa đó. Đó là sao? Bàn tay, khối óc và gì? Cái trái tim của chúng ta có thể làm nên. Thế còn chúng ta cứ lười biếng đó thôi, tiền Phật tử cúng đem gì? Đặt cho ông tượng, ông ấy làm kệ xác, ông ấy làm nào làm, thế là xong. Thế cái pho tượng này 10 năm, 20 năm nữa vẫn chưa làm được các quý vị. Chưa làm được. Hoặc là vừa rồi chẳng hạn, các vị thấy không? Đắp cái tầng hầm ở dưới đó, đắp cảnh lục đạo ở dưới. Hai đội thợ họ đến, họ bảo với thầy gì? Đắp thành cái tầng hầm ở dưới tính cái gì? Lúc đầu họ đòi là 4 triệu một mét. Tức là một mét tường đó, đắp họ cứ tính ra một mét là 4 triệu. Thương thuyết mãi thì họ bảo là gì? Thôi thì nhà chùa làm được cái tâm gì? Chúng con là giấy gì? Lấy xuống 3 triệu rưỡi là hiếu nghị nhất rồi. Các vị, 3 triệu rưỡi một mét tường, cả tường trên trần, cả tường gì? Cả cái tường vách. Bên trái nó tính là 1 mét nha, bên phải tính là, có nghĩa là cứ tính thành mét tường đắp vách. Mà 18 tầng địa ngục, cõi trời, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, tính ra sơ sơ. Các vị biết nói gì? Biết bao nhiêu tiền không? Tính ra sơ sơ, cộng ra sơ sơ với nhau nó hết khoảng 28-30 tỷ. Khoán thẳng cho thợ, tôi ngồi vuốt râu, hết khoảng 28-30 tỷ. Suy nghĩ 28-30 tỷ mình lấy vào đâu? Mình có đại gia nào cung cấp đâu? Mà mình cũng chẳng có gì, có nguồn kinh phí nhà nước nào hay nguồn tài trợ của tổ chức nào tài trợ cho mình cả. Mà tất cả đều là do mồ hôi, công sức và đồng tiền của tín đồ Phật tử, những người học Phật họ đến đây họ làm. Phật tử họ làm được cái điều đó, mình không thể không làm. Cho nên mình cũng phải làm. Tôi mới quyết định là gì? Sư cũng phải làm. Tôi cũng phải gì? Chỉ đạo trực tiếp. Hỏi chú thợ đắp co hết nhiều không? Chú bảo đắp được, nhưng phải có người phụ, tôi phải yên tâm. Các sư sẽ phụ, thầy sẽ chỉ đạo. Và đắp một cái động cõi gì? Quay Atula đầu tiên các vị hết bao nhiêu công không? Tính ra hết khoảng độ 100 triệu. Và như vậy một cái đồng Atula thầy cứ tính ra về tổng hết, từ cái chỗ đó tính tổng hết ra, tính tổng tất tật 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 ra chỉ hết khoảng độ gì, cả nguyên vật liệu, cả công đắp, không tính cái công nhà chùa và công chỉ đạo của thầy, hết có 2 tỷ đồng thôi. Như vậy chúng ta tiết kiệm được gì? Được 30 tỷ. Chúng ta tiết kiệm được gì? Được 28 tỷ. Bằng cái gì? Bằng cái này, bằng cái này và bằng gì? Bằng cái này. Đó, cho nên gì? Cho nên tôi muốn nói là gì? 30% là do gì? Do chúng ta, còn 7% là do gì? Công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Và chúng ta thấy cứ đều. Bồ Tát Địa Tạng gia trì hết lớp này đến lớp nọ. Người này cầu được rồi thì họ không đến nữa, thì họ ở nhà thì lại có gì? Lại có người khác đến cầu và họ thì 10 người cầu thì phải có 7-8 người là được. Từ chỗ đó thì chúng ta cứ làm thôi. Chân này tôi mới nói nhỏ với các quý vị, bật mí với các quý vị là gì? Không phải tiền buôn thuốc phiện, cũng chẳng phải là tiền do chính phủ cho, không có, mà là tiền của các quý vị đó. Và cái tâm huyết công đức của tăng ni ở trong chùa đó, tăng ni trong chùa không làm gì ra tiền thì tăng ni gì? Lấy cái tâm huyết, lấy cái bàn tay của mình ra. Các vị thấy các sư đi đóng gạch, có ngày đóng gạch đến gì 11 giờ trưa, có ngày đóng gạch đến 8-9 giờ tối. Các sư đi đóng gạch, các vị thấy một cái hình ảnh các sư từ gì? Thầy trò đều đi gì? Đều đi làm. Làm để gì? Để bớt đi cái đồng tiền mà đáng đấy, cái tiền đó đem đi cho ông thợ. Nhưng cái đó thì các sư làm bớt cái tiền đó ra để cùng xây dựng với gì? Với chúng ta. Hiểu chưa? Đó. Chứ đừng nghĩ rằng là dân ấy, nhiều người họ bảo là sư bên chùa Khai Nguyên lắm tiền lắm, sư là đại gia. Đúng, tôi lúc nào cũng giàu. Vì tôi cảm thấy tôi không thiếu cái gì cả. Lúc nào cũng giàu. Mặc dù có lúc đi xe 500.000 đổ xăng không có, tôi phải xin gọi điện cho vãi thì tôi xin. Hỏi bà Thanh hay bà Trung, thỉnh thoảng tôi đi tôi không có tiền, tôi gọi sang cho thầy mượn 500 để đổ xăng. Thế đấy. Nhưng mà gì, có bao giờ tôi nghèo đâu? Không nghèo, vẫn cứ giàu. Họ bảo tôi giàu, tôi vẫn giàu. Giàu cái gì? Giàu cái gì thôi tự chúng ta suy nghĩ đi. Đó, cho nên ở đây thì qua cái bài pháp này thì chúng ta thấy là cần phải tu tập, phải sửa mình, giống như là phải phát đại cái bồ đề tâm. Thì chúng ta chưa thể độ hết chúng sinh ở bên ngoài được, thì đầu tiên chúng ta thể độ chúng sinh bên trong và dần dần nuôi lớn cái từ tâm ấy, để cho một ngày nào đó khi viên mãn công đức chúng ta cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng Quan Âm được, và dần dần giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật được, thì càng quý. Chúng ta phải hướng đến cái đích đó mới được. Tới cái đó thì cứ từ từ đi. Ở đây thôi thông báo chúng ta cái lịch ngày mai. Ngày mai là ngày 25 âm lịch. Thì hôm trước thầy thông báo là đạo tràng chúng ta là có các bác ở lãnh đạo ở dưới huyện Lương Sơn, là cái quê hương của tôi ấy. Ngày xưa không phải là quê đâu, quê ngày xưa là huyện Kim Bôi ấy. Nhưng mà khi sát nhập Hà Nội, Hà Tây thì cái xã của tôi họ lại cắt về Lương Sơn, thế là bây giờ là quê hương rồi, thành quê hương. Thì các bác lãnh đạo đã nhờ là ngày mai chuẩn bị cho cái dịp lễ 27 tháng 7, 70 năm kỷ niệm người anh hùng thương binh liệt sĩ ở dưới đấy, thì họ nhờ đạo tràng chúng ta đến và làm cái khóa lễ tri ân báo ân cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ. Thế thầy đã nhận lời. Thì mai chương trình đi ngày mai, thì các Phật tử nào chúng ta ở lại và chúng ta đi được thì ngày mai đi, chiều mai Phật tử chúng ta đi, 1 giờ chúng ta từ đây đi, sáng thì chúng ta vẫn học bình thường, chiều 1 giờ chúng ta đi xong đến chiều, xong đến chiều tối 5-6 giờ chúng ta xong chúng ta về thôi. Nhưng mà để xe nhà chùa, hôm qua thầy nói nhà chùa có 2 cái xe, 3 cái xe, thì 1 cái xe thì các sư đi rồi, đi trước để chuẩn bị lễ lạc rồi, còn có 2 cái chỉ đi được khoảng độ tầm 70-80 người thôi, 80 người mỗi cái xe, đi được khoảng 35-40 người thì phải thuê thêm xe. Vì vậy các Phật tử chúng ta ở đây, ai muốn đăng ký đi thì từ giờ cho đến ăn cơm trưa xong là phải đăng ký với phòng thông tin để sư cô anh nghiêm, sư cô biết cái này, để xong rồi để báo lại để chúng ta thuê xe. Đó, còn đoàn nào có xe rồi thì chúng ta đi thẳng lên đấy cũng được. Đó, đến tụng một biến kinh A Di Đà để tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ. Đó, thông báo như vậy chúng ta biết thêm cái lịch đó. Thế hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.